Và khi chúng ta thấy, không phải chúng ta thấy trực tiếp với hình ảnh này, mà cái thần kinh của con mắt chúng ta trực tiếp nhận cái hình ảnh từ cái ảnh ảo kia. Cho nên đến với Đạo Phật bao giờ chúng tôi cũng tăng trưởng niềm tin. Vì đến với Phật học càng nhiều, hiểu càng nhiều, hành càng nhiều, thì mình thấy đến với Phật là đến với một cái biển trí tuệ. Và cái biển trí tuệ đó không phải là ngôn ngữ, mà sẽ giúp ích cho mình có một cái chỗ đứng an vui giải thoát. Và cái sự an vui giải thoát này trong bất cứ hoàn cảnh nào, và không phải một sớm một chiều mà mãi mãi. Đó là những cái giá trị khi chúng ta có duyên học Phật, tiếp cận với trí tuệ. Và cái trí tuệ học Phật này sẽ được khoa học dẫn chứng, chứ không bao giờ chúng ta cảm thấy ồ, sao mình học Phật vậy chứ qua tới khoa học hiện đại rồi cái hình như lời Phật dạy nó không ăn khớp. Đó là cái điều mà cũng cần xem lại. Đằng này chúng ta thấy bao giờ lời Phật dạy cũng song hành với khoa học, chưa bao giờ cảm thấy lạc hậu. Dù Phật thành đạo 25 thế kỷ trước, mà hôm nay thế kỷ 21, giáo lý của Phật cũng chưa bao giờ lạc hậu bất cứ một điều gì. Thì chúng tôi trình bày tiếp theo. Vậy phù trần căn là những cái cơ quan, những giác quan bên ngoài của mình, trên thân mình đã thấy. Nhưng mà thưa quý vị, trong năm giác quan phù trần ở trên, giác quan thứ năm thuộc về thân căn mới là quan trọng. Vì cái thân căn này nó sẽ bảo vệ bốn giác quan còn lại. Và khi con người mới thụ thai, thân căn thuộc giác quan thứ năm chưa được tượng hình, nghĩa là lúc đó thân thể của họ chưa được xây dựng. Sau 9 tháng 10 ngày, thân thể của hài nhi mới được thiết lập thành hệ thống hoàn chỉnh. Đấy, cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi mà các cháu bé sinh thiếu tháng thì có thể xảy ra một trường hợp là quý vị điền vào cho có tính cách tỉnh giác thử coi, khi sinh thiếu tháng thì cháu bé sẽ sinh ra yếu ớt, rồi chữ đó chưa nhập, chữ gì nữa, nuôi trong lòng kiến cũng chưa ăn thua, thêm chữ nữa đi. Mỗi người Minh Niệm nói chưa biết cũng chưa nhầm, chưa đủ các căn, tóm tắt là tàn tật. Sẽ có một số căn nào nó chưa hoàn chỉnh. À, quý vị hiểu không? Nó sẽ tàn tật vì các căn nó sẽ chưa đủ. À, nó sẽ có một sự khiếm khuyết trong sự hoàn chỉnh cơ thể. À, thì ngoài năm phù trần căn, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi bên ngoài mình thấy được, thì mình còn phải biết rằng con người còn được xây dựng thêm năm hệ thống giác quan thật tinh tế ở bên trong, được mang tên là tịnh sắc căn. Giác quan này tinh tế và nhạy bén. Năm hệ thống giác quan tinh tế được xây dựng để trợ duyên cho năm thức ở trước sinh hoạt. Các nhà khoa học gọi năm tịnh sắc căn của duy thức là năm hệ thống thần kinh. Tới đây sổ tiếng Anh nữa ha. Five nervous system. À, năm cái hệ thống thần kinh. Năm hệ thống thần kinh gồm có thần kinh thị giác, là cái thần kinh để cho mình thấy. Thần kinh thứ hai là thần kinh để nghe. Thần kinh thứ ba là thần kinh để ngửi. Hệ thống thần kinh để nếm, để nói. Mà nếu cái hệ thống này nó yếu thì nói ngồi nó mỏi miệng cũng ít thích nói lắm. Rồi hệ thống thần kinh của thân, của vị, của lưỡi, rồi của xúc giác. Và năm phù trần căn và năm tịnh sắc căn theo duy thức đều do vật lý kết thành, vì chúng thuộc về vật chất. Tới đây chúng tôi mạn phép nói rằng, nếu chúng ta chỉ tìm thấy những cái sự cái biết mà còn qua vật chất, dù ở trên não bộ, thì chúng ta mới được tiếp xúc với tình sắc căn, chứ chưa chạm tới thức. Đó là một điều rất là tế nhị. Và thưa mấy vấn đề, năm hệ thống giác quan thuộc tịnh sắc căn này là năm hệ thống thần kinh được sanh trưởng nơi não bộ và được bảo vệ bởi lớp vỏ não. Theo tinh thần của kinh Báo Phụ Mẫu Ân thì người mẹ thụ thai, cái thức thứ 8 A Lại Da sẽ xây dựng não bộ, và não bộ này được bao bọc bởi lớp vỏ não và kế tiếp xây dựng thân thể con người. Sau 2 tháng, 4 giác quan kia, tức là 4 căn còn lại, thân căn được xây dựng và 4 cái căn còn lại được xây dựng, cho đến 8 tháng thì 5 hệ thống giác quan mới được hoàn thành. Hệ thống tổ chức của 5 giác quan thì khác nhau hoàn toàn. Tới đây chúng ta bước qua một vấn đề là 5 cái giác quan đó nó khác nhau, không quan hệ và không thể giúp đỡ nhau trong cái nhận thức. Nghĩa là nếu cái thấy mà con mắt nhầm lúc nó mỏi, nó buồn ngủ, thì cái lỗ tai có thấy dùm được không? Lỗ tai thấy dùm không được, mặc dù lỗ tai nó nói nghe hoài cũng không mệt. Con mắt thì nó mỏi, nó cần ngủ, nhưng mà lỗ tai lúc đó chưa ngủ cũng không giúp thấy được. Đó là một cái đặc tính mình vẫn biết, nhưng mà mình biết qua cái dùng mà mình không hiểu một cách đầy đủ. Não bộ không phải là trung tâm phân phối sự hiểu biết, mà ở đây não bộ chỉ là trung tâm sinh hoạt chung của 5 hệ thống thần kinh khác nhau. Nơi trung tâm sinh hoạt não bộ có 5 khu vực sinh hoạt riêng cho mỗi hệ thống thần kinh, mà tâm thức nương đó để hiểu biết vạn pháp theo khả năng và theo giá trị nhận thức. Cho nên tóm tắt trên não bộ này sẽ có những điểm thuộc cái thần kinh thấy, biết thấy, có chỗ gọi là thần kinh biết nghe, thần kinh biết nếm, thần kinh biết biết ngửi, vân vân. Mỗi chỗ nó có cái vị trí ở trên não bộ. Nghĩa là nhãn thức thì chỉ có khả năng và giá trị nhìn thấy hình ảnh sự vật, mà không thể nghe được tiếng nói của sự vật. Đây là cảnh giới của phàm phu. Nếu chúng ta tu giỏi hơn thì sao? Lục căn hổ dụng có thể thay nhau mà sử dụng. Cho nên có một vị vương tử tên là Analuk, khi đi tu còn rất trẻ, với cái tuổi ăn tuổi ngủ thì vào trong pháp hội thường bị ngủ gục, Đức Phật liền quở. Ông xuất gia hành đạo mà cứ ngủ nghỉ như loài sò ốc hay sao? Thì nghe như vậy ngài rất là hổ thẹn, và sau đó ngài phát nguyện không bao giờ ngủ nữa. Với cái lời phát nguyện như vậy, dần dần mắt ngài bị đỏ, bị nhức và có thể đến mù. Cho nên Đức Phật đã kêu lại vỗ về và khuyên nên ngủ nghỉ. Ngài nói rằng một lời con đã nguyện, con xin Đức Phật hãy từ bi cho con giữ cái nguyện chân thành của con vì đạo. Và không bao lâu thì ngài Analuk đã bị mù. Nhưng bù lại ngài đã chứng A-la-hán, và từ đó không nhìn bằng mắt mà ngài có thể thấy các pháp rõ ràng như là thấy một trái xoài ở trong lòng bàn tay. Thì hôm nay mình cũng không dám mơ mộng, nhưng mà nhỡ có bữa ngủ mà trời lạnh mà cái mền mình nó rớt, mình có xin để mở mắt ra nhìn nó không? Không thì mình liền lấy cái gì để kiếm cái mền, lấy cái tay giờ thì lúc đó cái sự tập trung của mình xuống ở đâu? Có còn nằm ở trên mắt không? Không, sẽ sự tập trung về cái biết này nó sẽ nằm ở cái tay giờ đụng kéo lên đắp. Thì thưa quý vị, rồi có khi nào đắp lộn không? Không, nó đắp đúng ngay cái đối tượng nó phải phục vụ. Thì thưa quý vị, mình đã thấy được cái gọi là lục căn hữu dụng. Cho nên cái bản chất gọi là căn nào dùng theo cái căn ấy, ví dụ mắt chỉ để thấy, tai để nghe là dành cho người đời. Cho nếu tu đến chỗ mà tuyệt vời rồi, các căn có thể hữu dụng. tức là dùng lẫn lộn và giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài năm hệ thống giác quan thuộc vật chất, con người còn có một sức sống vô cùng quan trọng không thể thiếu mặt ở bất cứ lúc nào và trong bất cứ ở đâu. Sức sống đó chính là tâm thức, thường gọi tắt là thức, chính là cái biết. Cái biết ha, cái biết là một cái sức sống, và sức sống này là bất sanh bất diệt. Tuy vậy chúng tôi cũng sẵn bổ sung, nhưng mà chúng ta lại không dùng được cái chỗ bất sanh bất diệt, mà chúng ta lại dùng cái sanh diệt. Để quay trở lại, ví dụ qua lỗ tai, một hôm có một vị thiền sư tha thiết muốn học đạo. Ngài đi nhiều pháp hội, ngài tên là Linh Mặc. Một hôm vào pháp hội của Hòa Thượng Thạch Đầu, ngài bày tỏ những nguyện vọng của mình, là nếu con ở đây tu mà thế hợp thì con sẽ ở, còn nếu không thế hợp thì con xin phép đi. Cái lời đầu tiên để xin nhập chúng là như vậy. Mà thưa quý vị, thế hợp là sao? Có khi vừa ý là sao? Cái hợp có khi là vừa ý thấy ông thầy này giỏi, chấp nhận ông thầy, vân vân. Chứ chắc rằng ngài sẽ không giống những người tu Phật mà yếu ớt, muốn ở đó phải được ưu tiên, phải được cưng chiều, phải được ưu đãi. Chắc có lẽ thiền sư Linh Mặc không lọt vào trạng thái tầm thường, nhưng mà muốn ông thầy phải là một bậc thầy giỏi, giúp cho ngài sát đạo. Hòa thượng im lặng. Và sau một thời gian ngắn ở trong pháp hội, thì một hôm ngài Linh Mặc lên từ giả ra đi. Cái lời từ giả này chứng tỏ muốn nói cái gì? Không lợi ích gì cho con cả, con không dám nói, chứ hòa thượng không phải như là người con mơ ước. Và hòa thượng thấy thầm hiểu dùm con và xin từ giả ra đi. Hòa thượng im lặng, cũng không nói một câu. Và khi ngài vừa bước ra nhặt rửa, thì hòa thượng liền gọi Linh Mặc. Khi kêu Linh Mặc thì vị thiền sư liền quay lại nhìn. Thưa quý vị, khi nhìn để làm gì? Nhìn quay lại là có cái gì để trước khi quay lại nhìn? Có cái gì trước? Mình phân tích ra cái khi gọi thì có cái biết nghe, và khi biết nghe liền quay lại để làm gì? Để ngóng coi nói gì. Cho nên là khi vừa quay lại là để chờ có hòa thượng dạy cái gì không, hay hòa thượng năn nỉ mình ở nữa đây không biết. Thì vừa quay lại hòa thượng liền nhắc rằng từ xưa đến nay chỉ là cái ấy, quay đầu chuyển não làm gì. Có nghĩa là ông không nhận cái gì đang xảy ra đó khi gọi, đó chính là cái tạm nói tên là biết nghe. Cái biết nghe này tạm nói thôi nha, chứ quý vị mà kể cho hòa thượng nghe tôi cũng ăn dậy đó. Không có tên, tạm đặt tên thôi. Ngay cái kêu liền biết là cái gì, hãy nhận lấy. Nhưng mà thường thường mình vừa nghe kêu cái mình nghe được, cái mình liền phóng thêm cái, nó ủa cái gì chi ta. Thì cái phần này chính là phần hư vọng. Quý vị hiểu không? Cái chỗ mà nghe rồi cái liền hỏi, ủa kêu để làm gì đấy? Hay vừa thấy cái nói liền á, dễ thương. Hay là vừa nghe cái nói chê, chê nha. Ở người ngoài họ sẽ khen là lanh lẹ ta, con rùi bay qua cái biết rùi, rùi già hay rùi trẻ, rùi đực hay rùi cái. Nhưng mà nếu mà trong đạo như vậy có giỏi không? Thưa quý vị, cũng có thể là giỏi nếu mình sáng đạo, nhưng mà sẽ là một người quá nhạy, cho nên dễ gặp đường rầy. Trừ khi mà mình tu giỏi thì cái nhạy đó chính là diệu quan sát trí, đó là đại viên cảnh trí, đó là thành sở tác trí, đó là bình đẳng tính trí, thành tựu bốn cái trí tuyệt vời. Nhưng nếu mình tu chưa giỏi thì cái nhạy đó nó nằm trong tám thức sanh diệt tư vọng đó. Cho nên nhắc sư đệ, vậy thì phù trần căn là những cái căn có hình tướng trên thân thể của mình thấy được. Và tịnh sắc căn là những cái hệ thống thần kinh để giúp cho những cơ quan này hoạt động tốt, thì nó đều thuộc về vật chất và nó không phải là trường tồn, nó không phải bất sanh bất diệt. Mà trước nhất là khi nào có thân thì nó mới có hoạt động được, và khi nào xuất cảnh thì nó mới xuất hiện, còn không nó không có xuất hiện, mặc dù nó vẫn có. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu thêm một chút. Cái danh nghĩa của năm thức này, theo định nghĩa ở trước, nó là một năng lực hiểu biết và phân biệt sự vật. Hiểu biết nha, và phân biệt. Ví dụ như trước cái mặt chúng ta là cái bình hoa, thì năng lực hiểu biết là sao? Chúng ta vừa nhìn thấy và mình có một cái biết thấy. Nhưng mà bước tiếp là cái khả năng phân biệt là gì? Cái mình nói, cái hoa này tên gì? Ồ, cái này vòng vòng gì vậy ta? À, rồi bắt đầu mình mới phân biệt, nó tôi thích bình này hơn bình hoa kỳ trước, tôi sẽ thích màu đỏ hơn màu hồng chẳng hạn. Thì đó là tiếp theo cái thấy là một sự phân biệt, và những sự phân biệt đó cũng nằm trong cái thức của chúng ta. Trước nhất là thức thứ sáu, nhưng mà nhắc lại nó từ cái thức thứ bảy chấp ngã mà nó có cái thức, rồi từ cái thức thứ bảy nó lại có một cội nguồn sâu sắc là thức thứ tám. Thức thứ tám là kho tàng thức. Ví dụ chúng ta thấy tại sao trong, mình nói chuyện nước Việt Nam chúng ta thôi, trong ba miền đất nước, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, có sự thể hiện khác nhau không? Ăn uống có khác nhau không? Tánh nết có khác nhau không? Tuy là người Việt Nam nhưng mà đôi khi sự ăn uống, cái tánh nết, lo lắng hay là xài phung phí, nó cũng ảnh hưởng cái gì? Ảnh hưởng cái điều kiện của nơi sinh ra, đôi khi ảnh hưởng cái điều kiện của gia đình, giáo dục. Thì tất cả những cái điều kiện đó nó tích lũy ở trong kho tàng thức, để nó ảnh hưởng qua cái bản ngã. Và từ cái bản ngã thức thứ bảy mà nó ảnh hưởng tiếp theo là phân biệt, để khi giao tiếp qua năm thức ngoài mình thể hiện khác nhau. Mấy đề hiểu một cách đơn giản như vậy. Và bây giờ chúng tôi xin kết thúc buổi học này bằng một cái sự lý thú, sự hoạt động của thức con mắt, gọi là cái biết của con mắt, để chúng ta vẫn dùng mà không có bao giờ chúng ta có cái thời gian để chiêm nghiệm, để thấy được chân tâm là như thế nào qua cái thấy của mình. Bây giờ qua con mắt có cái biết thấy, thì thưa quý vị, khi biết thấy thì trước nhất nó cần có cái gì? Cần có cái căn là con mắt. Và khi có cái căn là con mắt á, thì đó là giác quan. Đây là chỗ nương tựa để nhãn thức sinh hoạt. Nhãn thức sẽ nhờ nhãn căn mới hiểu biết được cái hình sắc của một vật. Và đối với cái thấy này thì chúng tôi xin nhắc lại quý vị, muốn thấy nó cần phải có chín duyên, tức là chín điều kiện. Nhưng lỗ tai nghe có mấy duyên để nghe? Mình nghe từ nhỏ tới lớn nha. Nhưng mà hỏi mấy duyên mình biết không? Nó thôi duyên đào cũng giống như duyên đáy đi, còn cũng không biết làm gì nữa. Hay nó hẳn là con là cái bằng gì cũng không biết hết. Nhưng mà thưa quý vị, qua cái lỗ tai là còn có 8 duyên thôi. Tại vì so với con mắt thì con mắt cần ánh sáng để thấy, nhưng lỗ tai nghe có cần bật đèn lên mới nghe không? Tắt tối thui cũng nghe như thường. Cho nên đối với lỗ tai thì nó không cần cái duyên ánh sáng. Cho nên nếu mà mắt thấy cần 9 duyên thì tai nghe chỉ cần 8. Chỉ cần 8 thôi. Nhưng mà tới cái gì nữa? Tới cái gì? Tới mũi, lưỡi, thân thì cần còn 7 thôi. Cần 7 là sao? Nó loại bớt cái gì nữa? Tôi vì mắt mà muốn thấy là phải cần khoảng cách. Nếu tôi muốn thấy một cái tấm hình của ai đó mà tôi đưa cái tấm hình vô